thiên thì cái vũ thập nhân công, chứ giai thì là a la hán, giai cũng như là đều, chứ giai cũng như hán nghĩa là đều, chứ thì nghĩa là là đại a la hán, dịch sang là đều là những vị đại a la hán, đại là to lớn, những vị a la hán đứng đầu trong chúng, những vị a la hán đứng đầu trong chúng gọi là đại a la hán. Chúng sở chi đức, chúng sở chi đức tức là đều là những bậc chi thức ở trong chúng, những bậc chi thức ở trong chúng, những vị đại a la hán có chi thức, có trí tuệ, có công đức đầy đủ viên mãn các hạnh đứng đầu ở trong tất cả chúng đệ tử xuất gia và phải làm được thật, đó gọi là chúng sở chi thức. Những vị đó như là trưởng lão xá lợi phất, trưởng lão ma ha mục kiền liên, trưởng lão ma ha ca diếp, trưởng lão ca diên diên, trưởng lão ma ha câu y la, trưởng lão đi bà la, trưởng lão chu lợi bàn đà già, trưởng lão nam đà, trưởng lão a nan đà, trưởng lão la hầu la và trưởng lão kiều phạm ba đề, trưởng lão tân đầu lưng khả la đạo, trưởng lão ca liên đà di, trưởng lão ma kiếp tân na, trưởng lão bà câu la, trưởng lão a nô đà, như thì cảm chư đại đệ tử, như thì cũng phải như thế, các vị đại đệ tử như thế có rất là nhiều, nhưng mà đây không thể kể hết tên ra. Nếu có kể hết cả tên 1250 vị đại a la hán như thế ở trong chúng như thế thì hết cả một ngày vẫn chưa kể xong hết tên và lý lịch của các ngài. Cho nên ở đây chỉ nêu ra một số những vị tiêu biểu đại diện cho 1250 vị đại a la hán đó. Mà trong đây 1250 vị đại a la hán đó là tiêu biểu đại diện cho tất cả chúng thánh đệ tử cũng như là chúng đệ tử phàm phu xuất gia và tại gia đến nghe pháp hội này, nghe pháp hội Đức Phật thuyết giảng kinh A Di Đà này. Cho nên ở đây mới nói là đưa ra một số người như vậy, một số đệ tử như vậy là những vị đệ tử tiêu biểu để cho chúng ta đi cứ, chúng ta biết được trong bộ kinh này Đức Thế Tôn chuyên thuyết đầy đủ sáu bản thành tựu và là một chủng thành tựu, tín thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu và chúng thành tựu đó. Thì ở đây chính là chỉ cho chúng thành tựu, nhưng nếu nói là chúng nêu hết ra thì tôi nói là không thể nêu hết được. Vì vậy mà chỉ nêu một số đại đệ tử tiêu biểu, trong đó như sáng lời bất, sáng lời bất ngài được quay lòng vì đại đệ tử có trí tuệ đệ nhất trong tất cả các đệ tử thế gian của Đức Phật. Ngài có trí tuệ từ khi còn ở trong bụng mẹ. Chuyện ký về ngài kể rằng mẹ ngài khi mới mang thai ngài thì tự nhiên mẹ ngài trở thành một luận sư nổi tiếng về bậc thứ lưu ở Ấn Độ thời bấy giờ. Cha ngài vốn là một đại luận sư nổi tiếng ở Ấn Độ, đi tới đâu thì liền nghị luận thắng đến đó. Nhưng khi mẹ ngài vừa mang thai ngài thì tự nhiên là trí tuệ của bà được khai thông và sự biện luận như là nước chảy không vướng mắc một chỗ nào vậy. Và đến nỗi cha ngài là một đại luận sư nổi tiếng Ấn Độ thời bấy giờ thì đó cũng phải khắc phục chiếc bản luận của mình. Sau khi hạ sinh tôn giả, bà mẹ của ngài không còn hiện tại như trước đây nữa. Như vậy mới biết rằng tất cả sự biện luận của bà trước đây khi còn mang thai con 10 tháng ở trong bụng đó, đó chính là do tác động của cái thai nhi của đứa con mà sự biện tài, sự tranh luận của bà xuất chúng như vậy. Nên khi sinh con ra một cái thì tự nhiên cái sự biện luận của bà đến đâu đó là không bằng đi trước đây nữa. Do đó biết rằng sự hiện vật của người mẹ chính là do tác động của thai nhi, tức là chính là ngài sáng lập đất khi còn ở trong bụng mẹ. Ngài sáng lập đất có đôi mắt xanh, xanh biếc như mắt của con chim phu. Cho nên ngài sáng lập đất còn có một cái tên nữa gọi là phu tử. Phu tử, chúng ta thấy trong Bát Nhã ngài Quán Thế Bồ Tát gọi là người này ông sáng lập tử. Xá độ tử là chỉ cũng chỉ cho tên của ngài. Ngài sau này cùng với Tôn Giả Mục Kiền Liên hai vị gặp được ngài Atthani La Thất Đệ, hai vị đệ tử của Đức Phật xuất gia đầu tiên, tức là năm người đại đệ tử xuất gia đầu tiên cùng với 55 cùng Trần Như, ngài Asani đã xuất hiện, là những vị đệ tử chứng quả La Hán đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi vâng lời Đức Phật đến truyền đạo và chính Tôn Giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên gặp hai vị đại đệ tử này và hỏi pháp, hỏi thầy là ai, thì hai vị đệ tử đọc một bài pháp và ngay trong lập tức Tôn Giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chứng đắc được thánh quả A La Hán ở tại đó, chưa từng gặp Đức Phật, mới nghe một bài kệ của Đức Phật thôi đã chứng đắc được thánh quả A La Hán. Như vậy chúng ta biết rằng hai vị ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên thân thiết với nhau từ bé, lớn lên là cùng nhau phát tâm đi cầu đạo tham học các nơi. Khi đắc đạo hai vị cũng đều đắc đạo trong vòng một ngày, cùng một ngày, cùng một cái thời gian rất ngắn. Ngài Xá Lợi Phất thì được Đức Phật khen ngợi là một trong những đệ tử trí tuệ bậc nhất của Đức Phật, và ngài đứng đầu gọi là trí tuệ đệ nhất, bậc trí tuệ đệ nhất trong tất cả các đệ tử. Còn Tôn Giả Kiền Liên, chúng ta đọc kinh một kinh Sám Pháp, chúng ta thấy là ngài còn có một cái tên nữa là La Bốt. Gia đình thân phụ thân mẫu ngài vốn là cái dòng dõi thương buôn rất giàu có, nhưng vừa lớn lên thì phụ thân của ngài qua đời vì một chuyến đi quân xa lênh đênh trên biển và không quay về. Trước khi ông đi, ông để lại tài sản, tất cả tài sản, và nói rằng nếu mà không về, ta không về, thì tài sản một nửa dành cho vợ, một nửa dành cho con. Nhưng mà Tôn Giả Mục Kiền Liên vì là có nhân duyên xuất đi sinh tử từ nhiều đời nhiều kiếp, vì vậy đó mà ngay sau khi thân phụ của ngài qua đời, ngài không hẳn gì tới danh lợi thế gian, và cùng với Tôn Giả Xá Lợi Phất, hai anh em huynh đệ cùng nhau đủ nhau đi sang học với các đạo đạo sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, nên mà vẫn chưa đắc đạo, chưa đạt được cái tâm ý và nguyện vọng của mình. Một hôm thì gặp ngài Asali La Thất Đệ trên đường đi du hóa, các ngài thấy vẻ oai nghi tướng mạo của hai đại đệ tử Đức Phật Asali La Thất Đệ đó, rất là vui mừng, hỏi thăm thầy các ngài là ai, tu học theo pháp nào mà các ngài lại được tự do tự tại, từng bước đi, từng cử chỉ, từng hành động, từ nội tâm cho đến ngoại hình như thế. Hai Tôn Giả Xá Lợi Phất trên đọc bài kệ và nói là thầy tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và ngay trong cái nghe sau bài kệ đó thì hai Tôn Giả đều là chứng đắc thánh quả. Thì đó, chúng ta qua cái điển tích đó, chúng ta thấy hai người là bạn rất thân với nhau từ thời hàn thi, từ tuổi bé lớn lên cùng với chí nguyện xuất gia cầu đạo với nhau, ngài Tiền Liên. Sau khi trên các thánh quả, nơi đệ tử của Đức Thế Tôn là Asaniya xuất hiện, liền là đến trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xin được xuất gia nhập chúng, và Đức Thế Tôn hoan hỷ nhận lời cho cả hai vị, đó là Xá Lợi Phất và Mục Tiền Liên, vào hàng tăng hòa, chính thức là đệ tử xuất gia của Đức Phật trong cùng một ngày, cùng một giờ và cùng một khoảng thời gian nhất định thời bấy giờ. Sau khi xuất gia tu hành ở trong tăng đoàn của Đức Phật, thì ngài Mục Tiền Liên càng ngày cái sự tu chứng về thâm sâu về thiền định của ngài càng nhiều càng lớn. Do đó cái thần thông của ngài đối với các đệ tử xuất gia khác của Đức Phật thì không có ai bằng ngài cả. Thần thông của Mục Tiền Liên chỉ có kém Đức Phật thôi, chứ còn đối với tất cả các đệ tử của Phật không có đệ tử nào có được thần thông tự do tự tại như ngài. Truyền ký về ngài kể rằng á, một lần ngoài một cái hòn đảo xa, nhân dân ở khu vực đó rất khổ cực, và hàng năm cứ đến cái ngày tháng đó thì nhân dân khu vực đó phải đem mỹ nữ và đem đồng nam đồng nữ để tân cúng cái con hợp long đó, cái con rồng đó, cái vị thần đó, cái vị thần ở cái hòn đảo đó, ở cái cửa biển đó. Nếu không thì nó khiến cho dâng mưa, làm mưa, dâng nước, cuộn sóng làm cho lũ lụt, làm cho đông tố, nhân dân trong khu vực đó rất cực khổ và chết chóc. Một hôm thì nhân dân trong khu vực đó đến bạch với Đức Thế Tôn, tỉnh Đức Thế Tôn cho các đệ tử của ngài đến đó hàng chục con độc long đó. Thì các đệ tử, mọi người ai ai cũng nên xin đi, các vị A-la-hán đều nên xin đi hàng chục con độc long đó, nhưng cái tôn đều không đồng ý. Đến lượt tôn giả Mục Tiền Liên nên xin đi hàng chục con độc long đó, để Đức Thế Tôn yên lặng nhận lời và chấp nhận cho đi. Vì Đức Thế Tôn biết rằng con độc long đó vốn là một vị thái tử của Long Vương, nhưng do tính tình cống cao ngạo mạn, ham mê tiền sắc, không tin nhân quả, làm đủ chuyện ác ở trên đời, vì vậy đó mà phải có một vị đại đệ tử tài đức vẹn toàn, đặc biệt là phải có thần thông thì mới hàng phục được nó. Vì con độc long này nó thần thông của nó quảng đại vô cùng. Truyền ký kể cái câu chuyện đi hàng phục độc long đó, nói rằng tôn giả Mục Tiền Liên vừa đến tới nơi thì con độc long đã dùng cách tạo thành một trận cuồng phong dữ dội và bị cuốn ngài Mục Tiền Liên lên trên hư không và thổ bay xa đi nơi khác để cho ngài mất. Thì tôn giả Mục Tiền Liên lúc đó liền là gió càng to lớn bao nhiêu thì tôn giả Mục Tiền Liên lại hiện thân hình mình cao lớn bấy nhiêu, khiến cho gió chẳng thể thổi được. Ví dụ chúng ta biết gió có lớn đến đâu thì không thể thổi được ngay cả một cái núi, gió lớn đến đâu thì lớn không thể cuốn ngay cả một cái núi. Cho nên tôn giả Mục Tiền Liên hiện thân hình mình thành một vị khổng lồ, khiến cho gió chẳng thể lay động được ngài. Độc long lập tức liền là hóa hiện ra mây mưa sấm sét ầm ầm nổi lên, làm cho cả vùng đó ngập chìm trong nước. Nhưng tôn giả Mục Tiền Liên nước dâng tới đâu thì tôn giả cao lớn tới đó, và nước thì có sắp sắp ở dưới bàn chân của ngài thôi. Chúng ta biết là thần thông của tôn giả Mục Tiền Liên thù thắng thâm diệu như vậy, cao thâm hồ diệu, Chỉ có Đức Phật mới biết được tôi là một thiền viên chứng được thần thông bằng ở mức độ nào. Còn các hàng đệ tử khác không ai biết được tôi là chứng được thần thông đạt được trình độ ở mức độ nào. Đó là một Đức Phật luôn và từng cảm thán khen ngợi tôi là một thiền viên. Độc Long thấy vậy liền phun lửa để nhằm muốn là thiêu đốt tôn giả một kiểu liên. Thì lúc tôn giả một kiểu liên khi đó liền phá thân mình thành một mũi kim cương bền chắc, khiến cho mũi chẳng thể xâm hại. Bây giờ Độc Long thấy là lửa, nước không, gió không thể cuốn, nước không thể thế ạ, lửa cũng không thể đốt cháy nhà, nên là nên nguyên hình thành con ám xà, thành con ám xà to lớn, một con độc xà, hay một con rắn á, một con rắn rất là to, quấn quanh thân thể của tôn giả một kiểu liên. Và tôn giả một kiểu liên cứ để cho con ám xà nó quấn. Quấn đến đâu thì thân thể, thân hình của tôn giả là to lớn đến đấy, khiến cho con ám xà quấn mãi không được vào, quấn hoài không được vào. Bây giờ tôn giả một kiểu liên liền phá thân mình thành một như là một cái núi lửa nóng từng lực như vậy và thiêu đốt con nắng hạt. Và khi đó con nắng hạt bị cháy mất một nửa thân thể, liền là hiện tại nguyên hình. Và bây giờ mới là xin là quy phục tôn giả một kiểu liên. Quy phục rồi khi đó tôn giả một kiểu liên liền giảng cho về công đức ý nghĩa của việc quy tam bảo và thọ trì năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không bỏ nước và không uống rượu. Nói về công đức giữ gìn giới luật, nói về công đức quy tam bảo, con Độc Long đó liền là quy phục và quỳ với chân tôn giả, xin tôn giả cho mình được quy tam bảo và họ năm giới, và hứa từ nay trở đi sẽ hộ trì thập pháp cũng như là tạo phúc lành cho nhân dân, không quấy phá nhân dân nữa, và trở thành một vị đại long hộ trì thập pháp. Sau này mình hay gọi là thiên long bát bộ. Thì những cái đó chính là được tập và các đệ tử được tập cảm hóa, sau này mà trở thành những vị hộ pháp cho Đức Phật. Và con Độc Long đó là một vị thái tử của Long Vương. Sau này sau khi được tôn giả một kiểu liên điển hóa thì liền là con đầu đó trở thành một vị Long Vương tín Phật và quy Phật, hộ trì Phật pháp về sau vậy. Đấy là câu chuyện nói về thần thông của ngài. Và một câu chuyện nữa nói là một hôm tôn giả một kiểu liên muốn tập thần thông của mình để đi xem lời dạy của Đức Phật là các thế giới trùng tổ vô lượng vô biên, mỗi mỗi thế giới đều có sự khác nhau không đồng. Cho nên tôn giả một kiểu liên ngồi thiền nhập định vận thần thông và xuất thân đi ngang du khắp tam thiên đại thiên thế giới, nơi nào có tập thì ngài đỉnh lễ cúng dường và để thính thọ chính pháp. Ngài đi hoài cùng thần thông đi hoài thì ngài tới một thế giới rất xa lạ, nơi đó không phải là quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Ngài đến một cái nơi đó thì thân thể của Đức Thế Tôn ở quốc độ đó và các vị Bồ Tát Thanh Văn Na La Hán và nhân dân ở thế giới đó, họ rất to lớn. Tôn giả Mục Kiền Liên bay tới và đọc, bay tới và dừng lại ở trên nghiệp ác của Đức Phật ở thế giới đó. Các chúng đệ tử của Đức Phật đó nhìn thấy Tôn giả Mục Kiền Liên bé xíu giống như một con kiến và trên nghiệp ác của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới ra bàn chúng ta. Cho nên các đệ tử nói với Thế Tôn là: bạch Thế Tôn, có một con vật gì rất bé nhỏ đang bò đang đi đi lại lại ở trên nghiệp ác của Đức Thế Tôn. Đức Phật đó nói với các đệ tử rằng: này các vị đệ tử, đây không phải là một con vật, mà đây là một vị đại đệ tử chính được thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới ta này. Ông ấy khởi cái tâm muốn dùng thần thông của mình để đi khắp mười phương thế giới xét xem nơi đâu có thế giới Phật và nơi đâu không có thế giới Phật. Ông ấy đi hoài đi hoài, ông ấy tới thế giới quốc độ của ta đây, và nay đang ở trước đứng trên địa bàn của ta đây chính là đệ tử tên là Mục Kiền Liên, đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thế sao ạ? Xong qua câu chuyện đó nó còn rất dài, nhưng vì thời gian chúng ta không có, cho nên chúng ta không thể kể hết cả câu chuyện mà chúng tôi phải tóm tắt như vậy. Sau khi mà được Đức Phật ở quốc độ đó khen ngợi và bảo các đệ tử nên tán thán khen ngợi Tôn giả Mục Kiền Liên, tuy thân hình nhỏ bé nhưng tâm lượng của ngài bao la rộng lớn, bao trùm cả mười phương. Việc làm của ngài mười phương chư Phật đều phải khen ngợi, đều phải xưng tán. Mười phương Bồ Tát cũng đều phải xưng tán và khen ngợi ngài. Mười phương Thanh Văn A La Hán đều phải xưng tán và khen ngợi ngài. Mười phương chúng sinh đều quy kính và tôn trọng ngài. Cho nên sau khi được Đức Phật ở quốc độ đó khen ngợi, thuyết pháp cho nghe, phụ trí cho thành đạo ở kiếp về sau, Tôn giả Mục Kiền Liên đều liền là vận thần thông và quay trở về quốc độ của mình chỉ trong khoảng một thời gian co duỗi cánh tay của vị Na La Diên. Na La Diên dịch là đại lực sĩ, tức là một vị đại lực sĩ có sức khỏe như là một vị lực sĩ co duỗi cánh tay của vị lực sĩ chúng ta thì co duỗi thì chậm, như các vị đại lực sĩ người ta duỗi tay người ta co tay vào rất là nhanh, nhanh như vậy. Nhưng mà Tôn giả Mục Kiền Liên từ ở thế giới vô động của Đức Phật A Xúc ở thế giới đó trở về đất nước của mình nhanh như là co duỗi cánh tay của một vị đại lực sĩ vậy. Và cho nên chúng ta mới thấy rằng thần thông của Tôn giả Mục Kiền Liên trong tất cả các đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật không một ai sánh bằng ngài. Cho nên ngài được Đức Phật khen ngợi và nói rằng Tôn giả Mục Kiền Liên là người chứng được thần thông bậc nhất trong tất cả đệ tử của ngài chỉ sau Đức Phật thôi. Vì vậy ngài được mệnh danh là một trong mười vị đại đệ tử bậc nhất của Đức Phật, đứng đầu là Tôn giả Đại Ma Ca Diếp, thứ hai là Tôn giả Xá Lợi Phất, thứ ba là Tôn giả Mục Kiền Liên. Nhưng ở trong kinh này thì lấy trưởng lão Xá Lợi Phất là người đứng đầu. Vì ở kinh này, vì sao Đức Phật lấy trưởng lão Xá Lợi Phất đứng đầu? Vì trưởng lão Xá Lợi Phất là bậc có trí tuệ đệ nhất trong chúng. Trí tuệ ở đây không phải là trí tuệ của thế gian, mà là trí tuệ của các vị A La Hán, trí tuệ của các bậc đã thoát ly ra khỏi sự tham đắm và chấp trường các pháp thế gian, đoạn tận các kiến chấp là chấp thủ để mà chứng đắc cái quả A La Hán. Các vị này sau khi chứng đắc cái quả A La Hán có cái trí tuệ vô lậu, hiện tại vô ngại, thông suốt tính tướng tất cả các pháp. Vì vậy mà Đức Phật lấy tôn giả có trí tuệ đệ nhất, trí tuệ vô lậu, trí tuệ thông suốt tất cả tính tướng của các pháp, để mà gọi tôn giả, chỉ bảo cho tôn giả với các đại đệ tử là cảnh giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà là trang nghiêm, là thanh tịnh phẩm chất trong các thế giới mười phương. Cho nên khuyên nhủ hải chúng, tức là khuyên nhủ tất cả đại chúng đều nên phát nguyện phát sinh về quốc độ đó. Sau tôn giả Mục Kiền Liên là tôn giả Ma Ca Diếp. Tôn giả Ma Ca Diếp, ngài Ma Ca Diếp ở đây gọi là chữ Ma Ha, tức là đạo. Ngài Ca Diếp có tới 4-5 ngàn Ca Diếp, là đệ tử của Đức Phật có 4-5 ngàn Ca Diếp. Nhưng ngài Ca Diếp này thì thường được nhắc tới nhiều nhất, vì ngài Ca Diếp này chính là một trong 10 vị đại đệ tử thường được Đức Phật khen ngợi trước tất cả đại chúng. Ngài Đại Ca Diếp này còn gọi là ẩn quan. Vì sao gọi là ẩn quan? Vì ngài có một màu da vàng như là vàng, chất vàng vòng như là màu da của Đức Phật. Trong tất cả các đệ tử của Đức Phật thì duy nhất có ngài Đại Ma Ca Diếp này có màu da vàng trẻ như là màu vàng nơi kim thân của Đức Phật, cho nên ngài còn gọi là ẩn quan. Thân thể của ngài vì có màu vàng như vậy cho nên ban đêm thường phát sơ ánh sáng, không cần phải đèn đuốc, từ nơi thân của ngài phát ra ánh sáng được. Và ngài được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi là một vị là hành hạnh đầu đà đệ nhất, hành hạnh đầu đà đệ nhất. Ngài vốn là thuộc dòng dõi quý tộc, cha mẹ ngài là dòng dõi quý tộc rất giàu có, tiền tài của cả rất là nhiều, gia đình thuộc đại phú ông, đại phú ông, của cải thì có, thậm chí là sánh ngang với là đức vua ở đất nước đó. Tiền tài của ngài nhiều lắm, của cả tiền tài rất là nhiều. Ngài vốn là người ở thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, tại thôn Sa La Đà, thuộc dòng dõi Bà La Môn rất là giàu có. Thậm chí của cải của ngài trong kinh sách thường nói gia đình ngài của cả giàu có, thậm chí còn hơn cả vua Tần Bà Sa La lúc bấy giờ, tức là rất giàu có, dòng dõi Bà La Môn rất giàu có. Vì sinh ra một gia đình giàu có như vậy cho nên là ngài được cha mẹ rất là yêu thương, dạy dỗ cho ăn học. Và ngài vốn là một bậc thông tuệ, có trí tuệ rất là thâm sâu, cho nên học đến đâu nhớ đến đó. Đến năm 17-18 tuổi, vì vâng theo lời phụ thân và mẫu thân của ngài, ép cưới cho ngài một cô con gái ở cùng trong đất nước đó. Cô con gái này rất là xinh đẹp, cô con gái có tên là Diệu Hiền, cô rất là xinh đẹp, cầm kỳ thi họa Việt Nam mọi cái điều này. Bắt đầu cưới về thì tôi cảm thấy là vợ của mình nét mặt buồn rầu, không vui, mặc dù lấy được người chồng rất là khôn ngoan tuấn tú, thông minh mẫn tiệp, dòng dõi gia đình là được là giàu có vương giả nhất nhì trong trong nước. Vậy mà cô thể hiện không vui. Thấy như vậy thì ngài mang ca tiếp lúc bấy giờ liền hỏi phu nhân của mình là vì sao nàng là không vui. Thì khi đó cô Diệu Hiền nói với ngài là tiếp ấy, thì vốn là không có tham lắm gì danh văn lợi dưỡng tiền tài của cả, và đặc biệt không có một tâm niệm nào tham lắm về sắc dục, nhưng đã vì cha mẹ của tiếp thấy gia đình của chàng giàu có, cho nên cha mẹ của tiếp đã ép tiếp để gặp cho chàng. Quả thực tiếp là không muốn sống một cuộc đời bất định, không muốn sống một cuộc đời vợ chồng bình thường và chìm đắm trong sinh tử tử sinh luân hồi mãi mãi. Tiếp chỉ có tâm niệm muốn xuất ra cầu đạo để thoát ly sinh tử từ khi tiếp còn bé, đã muốn sống một mình, muốn sống một đời thảm hạnh, một đời thanh tịnh cho đến khi mất rồi. Nhưng vì chiều lòng cha mẹ, vì muốn báo hiếu được chiều lòng cha mẹ, cho nên tiếp phải miễn cưỡng đi về làm dâu nhà chàng và cưới chàng. Quả thật trong lòng tiếp không muốn chung sống với chàng, chỉ muốn sống độc thân một mình mà thôi. Khi nghe người vợ mới cưới của mình nói như vậy thì ngài ở quan cũng rất vui mừng. Ngài nói với cô Diệu Hiền cái vợ mới cưới của mình rằng đó, nàng nói quả thật đúng giống với ta. Ta từ khi sinh ra một lòng một dạ chỉ hướng tâm cầu đạo, phát huy sinh tử, không có một chút tâm niệm về danh văn lợi dưỡng và đặc biệt là sắc dục của thế gian. Cho nên nay nghe nàng nói như vậy ta rất vui mừng, vì á ta cũng do muốn làm cho cha mẹ ta vui mừng mà nghe theo lời cha mẹ ta để lấy nàng. Chúng ta không có một chút tâm niệm về tình cảm nam nữ, cho nên ta với nàng rất là có nhân duyên thì nhiều đời nhiều kiếp trước với nhau. Vì vậy bây giờ trên danh nghĩa thì chúng ta vẫn là vợ chồng, nhưng thực tế trong cuộc sống ta với nàng cùng nhau sách tiến, cùng nhau nguyên rủ nhau tu hành. Và hai vợ chồng đồng ý với nhau cái điều đó và chung sống với nhau trên 12 năm chưa một lần chăn bộ, sống thanh tịnh giữ gìn phạm hạnh như vậy. Vợ chồng sống với nhau trên 12 năm phạm hạnh thanh tịnh, sau 12 năm thì cả thân phụ và thân mẫu của tôn giả đều qua đời. Một hôm tôn giả lo công việc tăng sự cho cha mẹ xong, 3 năm giờ báo hiếu cha mẹ xong, thì khi đó tôn giả gọi cô Diệu Hiền đến và nói rằng việc báo hiếu của ta đối với cha mẹ đã làm xong rồi, nay chính là lúc ta nên xuất gia cầu đạo, tất cả của cải của ta đều dành để làm cho nàng, và xin nàng hãy ở lại một thời gian, bao giờ ta gặp được minh sư, học được thành tài, ta sẽ quay trở về để hóa độ cho nàng. Nói với vợ của mình như vậy, nói xong tôn giả Đạt Ma Ca Diếp liền lên đường đi tìm minh sư để cầu học chính pháp. Trên đường đi học, tôi là Đại Ma Ca Diếp cũng đã đi khắp các nơi ở Ấn Độ rộng lớn để tìm học. Khi đó tôi đã nghe mọi người giới thiệu là có một vị tiên, một vị tiên nhân tu ở trên núi, rất là đạo hạnh. Và tôn giả Na Ha Ca Diếp liền là đi tới đó và cầu học. Tới đó ngài tu hành một thời gian, 2-3 năm sau ngài liền cũng chứng được tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đó. Tu chứng được bốn quả vị thiền định này, nhưng ngài thấy là mình vẫn chưa hoàn toàn là người giải thoát và giác ngộ như mong muốn, cho nên mê tỉnh lễ thầy mình và phải biết thầy mình là phẩm pháp nào để tu được không. Thì sư phụ của ngài nói với ngài rằng đó, ta cũng chỉ có đạt được cái định đó cao nhất, tức là định đạt đến tứ thiền và cho đến định phi tưởng, phi vi tưởng xứ là cao nhất, và nay con cũng đã đạt được cảnh giới đó rồi. Bây giờ ta giới thiệu cho con đi đến cái bản làng kia ở dưới chân núi kia, và làm một cái đám nhỏ đó để tu tập, và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là thái tử rất là xa, con vua định phạt ở nước Ca Tỳ La Vệ. Ngài xuất gia mấy năm trước, chúng con tu hành với ta hơn chục năm trước, và ngài đó cũng đã chứng được tứ thiền phát định, đến thế tiên được khi đi tưởng xứ định, và ngài đó không bằng lòng với những gì mà ta đã đạt, vì ta không còn gì để đạt nữa, ta chỉ chứng được đến đó là hết thôi. Và ngài đã rời bỏ ta vào trong khổ hạnh lâm, tu ở khổ hạnh ở trong giới Hy Mã Lạp Sơn, và không bao lâu nữa ngài sẽ chứng đắc thánh quả và thành Phật, rồi ngài sẽ chuyển thánh xe pháp hóa độ chúng sinh. Ông nên tới cái chân núi đó, một cái trụ xứ đó, nơi đó là một cái am mà tu hành, chờ Đức Thế Tôn sẽ đi qua nơi đó. Thế Tôn là Đại Ma Ca Diếp nghe lời thầy nói như vậy liền là tới chờ dưới cái chân núi đó. Và quả thực là một hôm Đức Thế Tôn sau khi thành Phật chuyển bánh xe pháp tại đường Lộc Uyển cho năm anh em tôi là Thiền Trần Như, Đức Thế Tôn cùng với tăng chúng đã đi qua cái nơi mà Tôn giả Xá Lợi Phất nghe sư phụ của mình lập an trang ẩn tu để chờ thầy đó. Sau khi gặp Đức Thế Tôn và Tôn giả Đại Ma Ca Diếp liền là quy phật và được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thế độ, trở thành đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và ngay lần gặp đầu tiên nghe Đức Phật nói bài kệ, và Tôn giả Đại Ma Ca Diếp liền chứng được thánh quả A La Hán. Tuy là sinh vào trong dòng dõi gia đình quý tộc và lã môn như vậy, nhưng Tôn giả Ma Ca Diếp sống ở cuộc đời thường rất đạm bạc, tức là ngài sống rất là tiết kiệm, ngài không có xa hoa lãng phí, không có tiêu tốn tiền của thì cha mẹ để lại, mà ngài ngược lại, ngài rất là biết yêu quý tài vật của cha mẹ làm ra và để lại. cuộc sống của ngài rất là đơn giản, tiểu dục đi túc cả khi chưa xuất gia cho đến khi xuất gia là biệt tiểu dục đi tập. Thì ngài sống rất tiểu dục đi túc, và khi xuất gia được đức Phật thế độ, ngài liền phát nguyện là hành hạ đầu đà trọn cuộc đời từ khi xuất gia cho đến khi nhắm mắt xuất gia nhập niết bàn. Mười hành đầu đà đó ở trong kinh Phật thường nói là hành thứ nhất là phát nguyện ở nơi rừng núi hoang vắng, chứ ngài không ở kinh xá, không ở chùa chiền như chúng ta bây giờ này. Hành thứ nhất là ở nơi rừng núi hoang vắng. Hành thứ hai đó là sinh hoạt bằng các trì bình khất thực, tức là cứ đến vào giờ học từ 10 giờ 10 rưỡi đến 11 giờ trở đi đó, thì ngài tùy theo quãng đường xa hay gần ngắn ước lượng thời gian để phương bình bác vào xóm làng để khất thực, và người ta cho cái gì thì ngài ăn cái đó, đó gọi là trì bình khất thực. Hành thứ hai trong 12 đường đà. Hành thứ ba là thường ở một mình một nơi, tức là nơi nào đông người thì các ngài không có ở, hai ba người không ở, ở nơi nào một mình các ngài thích ở một mình, ở nơi hoang vắng đồng không vắng cảnh núi rừng thâm sâu vân vân đó, những nơi đó là nơi mà tôn giả bạn ca diếp thích ở để thiền định, để tu tập một mình. Hành thứ tư trong ngày đầu đà là ngày ăn một bữa, và chúng ta biết Đức Phật và các đại đệ tử của ngài thời bấy giờ 99% đều ăn một bữa, trừ một số các em nhỏ mới xuất gia trong đạo Phật không chịu được thì Đức Phật khai cho là ăn thêm một bữa sáng, ăn thêm bữa sáng, đó là có khai cho các em nhỏ xuất gia là sa di, cô sa di từ 6 đến 12 tuổi sa di buổi qua để khai cho tạm thời khai cho Đức Phật. Hành thứ năm trong 10 hành đầu đà đó, hành khất thực không phân biệt giàu nghèo, có cái bình đẳng khất thực. Nhưng mà hành này thì tôn giả không làm được, tôn giả thường chỉ làm được cái 9 hành, còn cái hành thứ năm này cái hành khất thực bình đẳng của tôn giả không làm được. Thì tôn giả nghĩ là tất cả những người giàu có họ đầy đủ phúc báo rồi, cho nên ngài không đến để chỉ bình khất thực ở trước những nhà giàu có, mà ngài chỉ đến những nhà nghèo và nhà khổ nhất thôi, nghèo đói khổ sở. Vì sao ngài lại đến? Vì ngài nghĩ rằng những người do đời trước không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết tu phúc, không biết làm thiện, cho nên đời này sinh ra nó nghèo cùng khốn khổ thiếu thốn như vậy. Vì vậy mà ngài với cái tâm lượng của một vị đại A La Hán muốn gieo duyên cho những người nghèo biết đời sau không phải nghèo nữa, cho nên ngài đến ngài khất thực và chú nguyện cho những người nghèo đói cho chúng ta ngài, thì đời sau kiếp sau mãi mãi không bị nghèo đói như đời này kiếp này nữa. Đó là cái tâm tư và cái hướng trì lành trì bình khất thực của ngài. Nhiều lần Đức Thế Tôn đã phương tiện nhắc nhở, thậm chí là quở mắng tôn giả và nói với tôn giả ta ma ca diếp là ông không được sống như thế, ông là phải có cái tâm bình đẳng đối với tất cả những người giàu và kẻ nghèo, ông là phải bình đẳng thương tưởng tất cả bọn họ, đi đến khất thực bình đẳng nhà nhà thứ lớp, chứ không được đến mình nhà nghèo không mà bỏ nhà giàu, không bỏ nhà giàu thì những nhà giàu khác sau này họ lấy đâu phúc để mà họ lại được giàu có như thế này. Mặc dù Đức Thế Tôn đã dùng phương tiện nhắc nhở thậm chí là tổn mạng, nhưng mà tôn giả Na Ca Diếp vẫn hành theo cái nguyện vọng của mình, đó là chỉ đi khất thực nhà nghèo, và ngài xin với Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn, con có muốn gieo nhân duyên cho những người nghèo về khổ, về cùng khổ. Cho nên xin Đức Thế Tôn và ban thỉnh cho con, trong tất cả mười hạnh đầu đà thì liên hệ đến năm này, xin Đức Thế Tôn ban thỉnh còn chín hạnh khác, con nguyện sẽ không bị phạm. Đức Thế Tôn nghe nói như vậy thì cũng đành phải cho qua, vì đó là công nguyện của đệ tử của mình. Ngược lại với ngài Nam Ca Diếp thì trong đệ tử của Đức Phật có một vị, đó là chuyên đi thất thực nhảy đạo, không bao giờ đến nhà nghèo. Còn ngài Nam Ca Diếp thì không bao giờ đến nhà đạo. Một đệ tử khác thì chuyên đến những nhà đạo, không bao giờ đến nhà nghèo. Đức Phật cũng cơ tiện và phổ nắng như đệ tử đó, và nói là hai ông phải san sẻ cho nhau và từ giờ cùng nhau đi. Nhưng mà đấy là cái nhân duyên của các vị đệ tử đó. Đức Phật nói như vậy nhưng cũng không nặng nề lắm về vấn đề đó, và cũng để cho các đệ tử của mình tùy duyên. Hành thứ sáu là hành trong mười hành đầu đà này, tức là ngài trong cuộc sống của ngài rất là thanh đạo, đi đâu cũng chỉ có ba y và một bình bát mà thôi. Ba tấm y đó y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều, dẫn đến y 25 điều, vân vân. Đó là ba tấm y, tức là ba cái tấm áo, ba tấm cả sa đó, ngài mặc trên thân thôi, là một cái bình bát để thất thực thôi, chứ không có mang theo nhiều gì đặc biệt tiền tài của cả. Ngài không có giữ vào đồng nào, không cầm đồng nào, ai cũng giảm cho đó, ngài không bao giờ lấy. Thì chúng ta biết khi xảy ra ngài sở hữu một kho tàng của cả rất lớn, nên ngài còn bỏ lại cho vợ và xuất gia của đạo. Sau một thời gian tu hành trở thành một vị đại đệ tử lớn của Đức Phật, Tôn giả Ma Ca Diếp liền nhớ lại lời hứa với người vợ của mình trước đây khi chưa xuất gia, đó là bà Diệu Hiền đó, cô Diệu Hiền đó. Và Tôn giả liền đi về để phá độ cho cô. Về tới nơi thì nghe mọi người nói rằng cô Diệu Hiền cũng đã xuất gia sau 4 năm chờ đợi ngài không biết ngày về. Thì chúng ta biết là Tôn giả mất mấy năm đi học với Thủy Tiên, vì tiên nhân cho nên là chưa gặp được Phật, cho nên chưa đắc đạo khi trở về được. Cái vị Diệu Hiền ở nhà sau 4 năm chờ chồng không thấy chồng về, liền sốt ruột đem chia tất cả tài sản cho người thân và bố thí cho những người nghèo cùng khốn khổ ở trong đất nước đó. Và bà cũng xuất gia tu theo một cái tôn giáo gọi là Kỳ Na giáo. Cái tôn giáo này là tôn giáo tu hành theo cái hành của tu đoạn thể. Bây giờ Ấn Độ vẫn còn cái tôn giáo này. Tôi xem cái đi Ấn Độ của Thượng Tọa Thích Tâm Kính ở chùa Pháp, coi cái tôn giáo này bây giờ Ấn Độ vẫn còn. Cái tôn giáo này gọi là Kỳ Na giáo. Tôn giáo này họ chủ trương là sống ở trên đời là không ám tất vào bất cứ một cái thứ gì, kể cả bản thân của mình. Cho nên cái người xuất gia theo tôn giáo này bây giờ họ vẫn không ăn mặc, không mặc một cái gì cả. Ngày cũng ăn một bữa, đi xin ăn một bữa giữa trưa như Đức Phật thời xưa. Và trên thân thể họ cho đến bây giờ họ vẫn không mặc một cái gì. Tôi xem trên cái đĩa của Hòa Thượng của Đức Phật Thân Tính đó, thấy là các vị ở tôn giáo đó bây giờ vẫn tu ở Ghen Ghen trong thôn này. Họ sống thì ở cái miếu nhỏ nhỏ, và họ hay làm lễ cho các vị mà mới mất, thường là đem ra sông để hỏa táng, thì mời các vị pháp sư đó tới để cúng nguyện cho, và sau đó thì đem thỉ táng hoặc là hỏa táng vân vân, hoặc thiểu táng. Thế tôn giáo là bây giờ vẫn còn tồn tại. Và bà Diệu Hiền chờ chồng 4 năm chưa thấy chồng về sốt ruột cả, đem phân chia tài sản cho họ hàng và bố thí cho người nghèo hết, và cũng xuất gia theo cái tôn giáo đó. Nhưng vì bà có cái sắc đẹp như nước như thành, có thể nói như vậy, cho nên bà xuất gia ở trong cái tôn giáo đó, khiến cho tất cả cái cánh đàn ông mà đi đến đâu thì cánh đàn ông của cô giáo đều chạy theo bà và khiến cho bà không thể tu được. Vì vậy đó mà bà gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề xuất gia theo tôn giáo đó. Rất may khi mà vừa đắc đạo chứng đắc kết quả A La Hán một thời gian thì tôn giả Đại Ca Diếp là liền muốn về độ của cho người vợ của mình khi mình chưa xuất gia đó. Nhưng mà trong hàng ngũ tăng bằng của Đức Phật không có tư ấn xuất gia, vì vậy ngài phải chờ sau mấy năm nữa khi mà Mahabhatha Bá Đề, tức là mẹ nuôi của Thái tử Cát Đà và bà Gia Du Đà La, tức là vợ của Thái tử Cát Đà và 500 hầu nữ dòng họ Thích được Đức Phật hứa cả cho xuất gia, là những vị tỷ kheo ni đầu tiên trong giáo hội Tăng Bảo về nữ giới về đệ tử của Đức Phật. Thì khi đó tôn giả Na Ca Diếp mới thấy vui mừng và nhờ một vị tỷ kheo ni đến để đoán tài liệu hiền về tu trong giáo pháp của Đức Phật, làm đệ tử xuất gia trên ni giới của Đức Phật. Nhưng á, vì là bà là có cái sắc đẹp, có thể là sắc đẹp tuyệt mỹ, cho nên là bà tuy là xuất gia ở trong tăng đoàn, nhưng mỗi khi bà đi cắt thực liền con trai làng, thanh niên và con trai làng nó đều chạy theo bà và trêu ghẹo và nó muốn bà đi về bỏ đạo để đi về chung sống với nó. Cho nên cái việc đi cắt thực của bà rất khó khăn. Vì khó khăn như vậy cho nên một hôm thì tôn giả Ca Diếp mới bảo với bà Ma Ba Xà Ba Đề là thôi vậy thì nếu mà cô ấy thầy ấy gặp khó khăn như vậy thì thôi cứ để thầy ở nhà, đừng cho thầy đi cắt thực nữa, tôi sẽ đem chia một nửa phần cơm của tôi cho thầy. Và hàng ngày khi đi cắt thực được thì tôn giả liền là chia một nửa phần cơm cho bà Diệu Hiền thì chưa đi. Thấy cái hành động như vậy thì người đời với lại một số tiếng ăn chúng chưa tiếng ăn chính quả liền cơ hiền và nói rằng ngài với bà Diệu Hiền vốn là lại nảy nở cái tình cảm vợ chồng trước kia, cho nên là đi khất thực xét một nửa bát cơm cho vợ của mình trước đây. Nghe cái tin đồn thì đi ra hàng đó và tôi cả cũng nhất quyết là tôi từ giờ không đến nữa, mà cũng không khất thực, không chia cơm cho Diệu Hiền thì chưa đi nữa. Và bà Diệu Hiền thì chưa đi. Từ khi đó bà cũng tinh tiến tu hành và chẳng mấy lâu sau bà cũng chứng đắc được thánh quả A La Hán, có đầy đủ các phép thần thông như các vị A La Hán khác. Và tôn giả Đại Na Ca Diếp khi đó ngài đã làm hoàn thành được cả việc đời lẫn việc đạo. Việc đời là ngài báo hiếu để cho cha mẹ của mình sau khi cha mẹ mất, ngài thủ tang 3 năm. Trong mồ mổ cỏ mà thủ tang 3 năm, lấy vợ có trách nhiệm để dẫn dắt cho vợ của mình đạo đạo, mặc dù là hai vợ chồng trên danh nghĩa là hai vợ chồng nhưng thực tế hai vợ chồng sống vẫn thanh tịnh tuyệt đối, chưa một lần thân mối với nhau. Cho nên đó, sau này phải hứa được cho bà Diệu Hiền, tức là vợ của ngài khi chưa xuất gia đó, cũng chứng tu tập chứng đắc được thánh quả A La Hán, như vậy thì hiện đại cũng đã viên mãn. Và đặc biệt tôn giả Đại Na Ca Diếp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất là yêu quý và thường là khen ngợi ngài về người hành đầu đà của ngài trước tất cả đại chúng và nói với đại chúng nên noi theo tấm gương hành hạnh đầu đà của tôn giả Ma Ca Diếp để tu tập hành đạo, chắc chắn sẽ dễ chứng được thánh quả và giải thoát. Cái hành thứ bảy trong người hành đầu đà đó là hành thường ngồi thiền định ở dưới gốc cây. Chúng ta biết ngày xưa thì cái chỗ nào mát mẻ dưới gốc cây thì là nơi rất mát mẻ, cho nên tôi là đại ca nhất thường là các vị thành đầu đà, hành hạnh đầu đà ngồi thiền định ở dưới gốc cây. Hành thứ tám là thường ngồi giữa đồng trống, tức là một nơi cái đồng không vuông vãi, không có người qua lại, không có người qua lại tức là không có tiền thị phi phải trả. Thế tôi rằng Ma Ca Diếp ngài cũng thường thích ở những cái nơi thanh tịnh như thế để chuyên tâm thiền định, không để cho tâm tán loạn. Hành thứ chín tức là mặc áo tẩm tảo. Áo tẩm tảo tức là cái áo mà được cắt vá thành từ nhiều các tẩm tảo mà thành, gọi là tẩm tảo. Chiếc áo này thường được là Đức Phật, vì lúc nào mặc cái áo này Đức Phật rất khen ngợi và hoan hỉ đối với các vị tăng mặc cái áo này. Và tôn giả Ma Ca Diếp thường mặc cái áo này. Chiếc áo này thì sao gọi là áo tẩm tảo? Tẩm tảo tức là gì? Là cái tiếng thiên âm từ tiếng tạng mà ra. Việt Nam chúng ta được hiểu nghĩa là một chiếc áo vá, được vá bằng nhiều các mảnh vải mà thành. Các mảnh vải đó thường là được nhập ở nơi tiết điện. Ngày xưa chúng ta biết vải vóc hiếm hơn như bây giờ. Nơi tiết điện là cũng như là sao? Tức là những cái mảnh vải mà bọc lấy tử thi đó, sau khi mà tử thi họ đem thiêu thì vải nó cháy chết hết đó, hoặc là đem thủy táng cho trôi trên sông thì cái xác nó thối rữa hết đi rồi, nó chưa bỏ cái vải ra nó cuốn trôi vào trong bờ sông Hằng đó, thì thường là đem các đệ tử chúng ta nhận đấy, đem từ đập cũng sạch sẽ đi và may vá thành các mối từng miếng nhỏ trở thành một cái chi lớn để mặc. Hoặc là những cái nơi đem lừng là Ấn Độ có một cái cách tán gọi là biểu tán, tức là họ buộc dùng vải để gói thân thể người lặn đem vào trong rừng để bước vào trong rừng để cho chim muông nhảy cáo ăn ăn hiếm sáp để còn chơi được cái vải. Thì cái vải đó được các đệ tử của Đức Phật đi nhặt về đặt lũ sạch sẽ đi và chắc nối may vá thành cái y của mình để mặc, và cái y đó là y tẩm tảo. Y tẩm tảo bây giờ chúng ta có đắc mặc không? Các quý vị, chúng ta bây giờ thấy người chết rồi, chúng ta có khi không dám gần nữa, đúng không ạ? Nhiều phật tử là nếu chưa đi trải nghiệm mà chúng ta chưa thấy người chết nhiều, chưa thấy người chết bao giờ đó, chúng ta nghe tin đám ma là chúng ta sợ lắm. Chúng ta nghĩ là đám ma là một cái gì đó nó xui xẻo, nó đen đủi, nó không đem lại may mắn. Ở xã hội bây giờ chúng ta phần lớn là thường suy nghĩ như vậy. Và quả thực là bây giờ cái chuyện này sáng nay mình biết là nó đang xảy ra với chủ của chúng ta. Thế thì mấy hôm đó có một cháu mà ở bên cổ đông ngay sau khi mà cháu biết là mình không thể qua, cháu đi về xin là ở trong nhà ông xin được và xin được ăn trải nghiệm là chùa chúng ta luyện tập cho cháu trước khi cháu xả bỏ mẫu thân này. Và sau khi xả bỏ mẫu thân, đeo hỏa thiêu và cao cốt xin được người về chỗ các áo ân sau này đó. Nhưng mà người dân, một số người dân ở xung quanh, nhất là cái xóm đằng sau chùa này, là cái xóm cửa chùa, họ đi nói rằng nhà chùa để cho ai để làm đem đủ hết cả làng, sau này nếu mà dân làng mà gặp cái chuyện gì thì chùa chịu trách nhiệm. Rồi báo cáo ra ngoài xã, báo cáo cho công an xã, nói là nhà chùa để cho ai để làm, cho người bệnh về trong chùa, chết ở trong chùa, thì sau này khi mà cái gặp một cái người đang truyền nhiễm thì cả làm tiếp với cái nhà chùa hay sao? Ở đó rất nhiều cái tông, đưa ra rất nhiều những cái tông xung quanh đều là không đồng ý cho mình đưa những người bệnh về để cho điện để cứu chùa, cả nhà đã xin lời của chúng ta. Nhưng ở đây tất cả đều xuất phát từ cái sự vô minh, từ cái sự tự kỷ của bản thân của những người đó thôi. Chúng ta biết rằng ai sinh ra cũng phải có già, có bệnh và có chết. Không chết bằng nghiệp này thì chết bằng nghiệp khác. Không chết lúc già thì chết lúc trẻ, không chết lúc trẻ thì chết lúc già. Không già cũng trẻ cũng chung chung, ai cũng phải chết. Sống ở đời chúng ta phải có cái tấm lòng yêu thương và bao dung cùng mọc với nhau, đó là con người. Con người mà chỉ biết lo cho bản thân mình, lo cho gia đình nhà mình, không biết lo cho cộng đồng xã hội, không biết chia sẻ những sự khổ cực của xã hội thì con người đó là người cũng không xứng đáng, quả thực cũng xứng đáng. Nếu mà người mà được đặt tiền nhiễm thì chắc chắn là nhà chùa chúng ta sẽ không cho về đâu rồi. Nhà bác sĩ bệnh viện họ sẽ cũng không bao giờ mà cho những người được tiền nhiễm ra khỏi cái pha lê nhiễm quạng rồi. Cái đó là điều chắc chắn. Những người được tiền nhiễm như bệnh lao này, bệnh thao hủ này, ví dụ như một số những bệnh truyền nhiễm mới đây như bệnh là gì, thông qua các đường hô hấp như là bệnh H5N1, H7N1, vân vân chẳng hạn, cái bệnh đó là nhà nước họ kiểm tra rất là chặt chẽ và chúng ta cũng không bao giờ mà cho những người đó về ở nhà vệ sinh đường chúng ta này, cho dù người đó có phật tử hay là đăng ký rồi cũng không kiểm được, mà những người đó phải theo quy định của Bộ Y tế và ngành y tế. Chúng ta chỉ tiếp nhận những ca mà không bị bệnh truyền nhiễm, đó là quy định của bán sinh đường của chùa chúng ta. Nhưng họ không hiểu, không hiểu hoặc cố tình không hiểu, họ cứ theo quy định nào là nhà chùa mời cho người bệnh về để ốm đau ở trong chùa mà chết ở trong chùa, rồi đem ma làm ma ở trong chùa, chùa là nơi cầu phúc cho dân nhưng đâu phải là nơi để cho ma ở, chùa đâu phải là nơi nghĩa địa, vân vân và vân vân, họ đưa ra rất nhiều. Nhưng họ không biết rằng ngôi chùa này chính là nằm trên nghĩa địa, hay về đây ngôi chùa này chính là nằm trên nghĩa địa. Cho nên cái chùa này đấy ngày xưa có tên là cổ lưu tư. Thế nào là cổ lưu tư? Cổ tức là chữ cổ, tức là xưa, là cũ. Chữ yêu ấy, trong chữ Hán đó, nó là cái bãi tham ma, là cái gò đất nổi sang nơi dân cư. Tư tức là chùa, tức là một ngôi chùa cổ ở ngoài cái bãi tham ma, ở ngoài cái gò đất sang nơi dân ở. Và quả đúng ngôi chùa của chúng ta theo đúng cái tên của đất nước đó. Khi thầy về đây là mồ mả trôi bị cắt luôn. Trong vòng 10 năm nay thầy được chuyển đi phải đến trên 200 ngôi mộ ra khỏi khu vực cái chùa này. Đó không phải là bãi tham ma hay sao? Nhưng bãi tham ma được để là không hàng lối, không những nơi quy định, nơi nào thích để thì để. Khi chúng ta chuyển đi, chúng ta thấy bây giờ cái việc mà khi một người mà sống ở trên đời hiểu được Phật pháp, khi phá phán chuẩn bị nắm mắt xuôi tay để thế giới bên kia mà đại chúng trợ niệm niệm Phật cho trước khi ra đi, thần thức người đó hướng lên chứ không đi xuống, khắp cả ba đường ác đạo đều một cặp quỷ xuất sinh, ít nhất từ tái sinh trở lại làm người. Đó là những cái điều rất hy hữu, rất thắng nguyên đối với một cái người. Chúng ta là người tu hành, là người con Phật đi tu đi chùa, không giúp được cho đồng loại chúng ta và chúng sinh được những cái điều tối thiểu như vậy, thì chúng ta hàng ngày chúng ta thường có chúng sinh để làm gì, gần chùa để làm cái gì, xây chùa để làm cái gì? Và cho nên đấy là một cái vấn đề. Cho nên các Phật tử chúng ta trong xã hội có rất nhiều loại người, tốt có, tốt xấu chung sống với nhau lẫn lộn trong một thế giới này, trong nên thế giới này mới gọi là thế giới sa đà. Sa đà thì tham nhẫn. Chúng ta muốn hoàn tất cuộc sinh ở thế giới này, chúng ta phải tham nhẫn, phải chịu tham chịu khổ, phải nhẫn nhục chịu đựng rất nhiều thì mới làm được công việc thực sự. Tức là Thích Ca Mâu Ni chúng ta là một tấm gương tham nhẫn bậc nhất ở trên đời chúng ta đang theo. Nay chúng ta là đệ tử của Ngài, chúng ta cũng phải học theo Ngài để làm cái điều đó. Người họ khi báo công an thì nói là mình làm như vậy là trái phép, cho người nơi khác về ố và chết ở trong chùa, làm ma ở trong chùa như vậy là trái phép. Người họ còn nói cho chúng ta là ông ấy làm như thế vì tiền. Xin thưa các quý vị, cho đến hôm nay cũng như về sau, không chỉ có một trường hợp đó, tất cả những trường hợp khác mình làm cái việc này là vì cứu giúp chúng sinh chứ không phải vì tiền. Mà tính cho đến bây giờ thầy chưa nhận một đồng nào từ các mình đó, một đồng cũng không nhận, cũng đừng nói là một vài triệu, một vài chục triệu, một đồng cũng chưa nhận, cũng không nhận. Như vậy chắc là vì tiền không? Chắc chắn là không phải vì tiền. Chúng ta vì người có tâm muốn thoát ly sinh tử, có tâm muốn cầu đạo giải thoát, có tâm muốn hướng Phật, muốn gần Phật, chúng ta giúp đỡ người đó. Chùa xây lên là để giúp đỡ những người đó, chứ không phải chùa xây lên là để cầu đạo. Chùa xây lên là để cầu tài, cầu lộc, cầu phong thức, cầu tước vị, vân vân. Ngôi chùa xây lên là để cứu giúp tất cả chúng sinh đau khổ. Những chúng sinh có duyên muốn thoát đi đau khổ, những chúng sinh muốn cảnh tự do tự tại trong sự đau khổ đó, vươn lên đứng đắc thánh quả vân vân đó. Và việc làm của chúng ta chắc chắn là những việc chân chính. Vì vậy mà sắp tới đây thì để cho dân làng là trẻ họ hiểu hơn, các cơ thể mở cái hội nghị mời ủy ban nhân dân, người đó là trận tổ quốc của người cao tuổi, các ban ngành đoàn thể của xã của thôn về họp ở chùa chúng ta để làm cái việc đó, đã thông hóa cho hiểu được cái việc đó là cái việc tốt phù hợp với ý đảng lòng dân. Vì chúng ta biết là ủy ban nhân dân của Hà Nội đã và đang và sẽ kêu gọi là nhân dân, các tầng lớp của dân dân sau khi già mất đều là nên là hướng đến cái gì? Quả thiêu. Thứ nhất là cho sạch sẽ, không ô nhiễm môi trường. Thứ hai là không bị cúng đất cúng cát. Chúng ta biết là nếu mà sau khi người mất đem chôn, một người đã mất khoảng độ tầm 3-4 đất cúng đất, chôn một lần rồi 3-4 năm sau lại đem bốc lên chôn đi chỗ khác, và chỗ đó đất, chỗ đó lại trở thành đất bỏ hoang, là 2-3 mét đất chỗ khác nữa. Như vậy một người mà tốn như thế mấy đất như vậy, dần dần đất thì không thể sinh ra, một người thì mỗi ngày một đông, đất chật thì người đông. Cho nên chính sách của các dân thành phố Hà Nội để khuyến khích là thiêu sau khi chết, đỡ lãng phí đất và đỡ ô nhiễm môi trường, phù hợp với cái phong tục sống văn minh hiện đại bây giờ. Và chúng ta biết trên 2500 năm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thiêu này, các đệ tử của Ngài đại đa số cũng thiêu này, cho nên không có chuyện là chết thiêu là nóng. Nếu nói là chết thiêu là nóng, hôm qua tôi đi vào trung lái xe tôi cũng nói chiêu là lên quê này chứ nữa. Thế bên cổ đông đấy, ngày xưa có một gia đình có ông cụ cũng chết, xong em thiêu xong rồi về cô con dâu cô đi xem xong rồi cái bà đầu móng, cái bà hỏi bà biết là ông ấy chú ấy không ai chơi đâu. Thì ông thì cháy đen ra cho nên mọi người thấy ai cũng bảo ông này cũng đen lắm. Ông đen như là cái đen như vậy cho nên là ông này là không cho chơi và không chơi cùng. Thế tôi hỏi lại là vậy nếu mà cái thằng đồng nóng mà nói là những người tiêu chú đấy nó đen không ai chơi cùng nữa, thì tôi hỏi là cái người đang chốt chú đấy nó hôi thối nó bẩn thỉu chưa thì cả thân như vậy nó hôi thối bẩn thỉu như vậy ai chơi cùng? Chúng ta chết sau mấy ngày thôi như đó, thân thể nó hôi thối nó mục nát ra, hôi thối vô cùng. Cái mùi hôi mùi thối của người chết ấy còn thối thối khó chịu hơn là khóc chết nữa. Các loài động vật chết thì con khóc chết là mùi khó chịu nhất, nhưng mà con người thì chúng ta chết mùi còn khó chịu hơn cả khóc chết, vừa thối vừa hôi vừa đen vừa nồng vừa khó chịu. Vậy thì xuống dưới ai người ta chơi với cái người bẩn thỉu và hôi thối thì xương đã tới loại bỏ ô đề đúng không? Cho nên chúng ta mà nói là chết đem thiêu và bị nóng đem xuống vai chân thì nó tốt đấy. Nếu chết thiêu là bị cháy đen thì chết xuống dưới là tốt, nó làm nếu mà bị thì cũng bị chết ngạt đúng không? Chết cháy với chết ngạt thì cái nào họ là khác nhau? Hoặc là nếu tôn cũng là có nước là bị chết muối, đàn thì chết theo lửa, đàn thì chết theo nước, đàn nào cũng phải chết. Vậy thì có pháp của thân, thân bên này chết rồi, nếu bảo mà linh hồn nó cũng chết một lần nữa do lửa đốt hoặc do nước ngạt hoặc do chết ngạt. Cái này toàn là những kẻ như thế, đồng bóng quái toán phớt là không hiểu gì về luật nhân quả, không hiểu gì về tâm thức của người sau khi chết ra đi, cho nên mới tuyên án tử lại như vậy. Quả thật sau khi chết, trong khi những tập máy chúng ta phải để cho ít nhất khoảng 8 tiếng đồng hồ sau, cho đến 15 hoặc 24 tiếng đồng hồ. Ngày xưa là để 3 ngày đó là quyết định, để cho thần thức của người đó ra khỏi thể xác, sau đó mới được đem đi chôn và đem đi tiêu. Còn bây giờ chúng ta nếu mà mới chết 2-3 tiếng đồng hồ mà chúng ta sợ ô nhiễm, sợ bẩn đó, chúng ta cho quan tài và đóng lại trong đi chôn đó, thì quả thực thần thức chưa ra khỏi thân thể thì chôn đó là chôn sống, đem thiêu thì là thiêu sống, cái đấy thì có. Cho nên đó, trong khi những thần hóa lớn nhất chúng ta phải để 8 tiếng sau khi một người mất thần thức ra khỏi thân thể, khi đó mới đem chôn hoặc thiêu làm gì thì làm. Tôn thiêu đều được đó, không làm gì được cái đó. Thì cho nên ở đây cũng phải nói để chúng ta biết thêm như vậy. Ở sau nó nhiều cái có những cái quy định, không phải chúng ta muốn làm cái điều kiện mà nó có thể chúng ta làm cái thiêu đâu. Cái chủ trương mà thiêu này là cùng đã lên thành phố Hà Nội, rồi đã lên thành phố Sơn Tây, rồi đã lên thành phố Quốc thành phố Sơn Tây, đã ủng hộ mình cái việc là xây tháp để cho các tín đồ Phật tử trong khu vực cũng như một số người ở thập phương có liên quan đi đến để tiêu xong cái này cốt vào đó. Chúng ta mất có 80 mét vuông đất mà chúng ta để được khoảng 2.500 đến 5.000 này cốt. Như vậy chúng ta cứ tính bình quân mỗi người 5 mét vuông thôi, khoảng 3.000 đã là bao nhiêu rồi, đỡ được bao nhiêu mét vuông đất để làm các quan đạo đầu để chúng ta cày cấy sinh nhai sau này. Phù hợp với thời đại mà cái này là ủy ban của tỉnh Quốc thì đang đây là rất là ủng hộ, và thậm chí tới đây còn làm cả cái chương trình tuyên truyền nhân dân sau khi chết là hỏa táng. Mà chúng ta làm cái việc này là tốt cho cả tâm linh, tốt đi cho cả nếp sống văn hóa ở trong khu dân cư. Vậy mà vẫn có một số người ít ít thôi, vài người thôi, nó không hiểu một chút nào về đạo pháp, về Phật pháp cả, không có một chút lòng từ bi thương tưởng chúng sinh cả, ghen ăn tức ở trên đời lấy những cái tâm đố kỵ gặp phải của mình để gắn ghép với người khác. Cho nên cái điều này các con nghe nói các phật tử như vậy, các bạn hôm nữa một thời gian đấy chắc là phải tổ chức một hội nghị cũng được. Các hội nghị hội thảo ở trong chùa chúng ta bàn về cái vấn đề này đối với ủy ban nhân dân và tổ quốc từ người cao tuổi hay đến các cụ ở trong xã trong các thôn thì họ hiểu. Không có họ không biết mình làm kinh doanh hay làm kinh doanh nhưng thân thể của người chết, người xuất gia mình thương họ cần hết, độ họ cần xong, làm sao mình đi làm cái điều thất đức đó? Đấy, điều này không nói để cho chúng ta biết được. Và sau khi mà trở lại, sau khi mà tôi giảm ma ca diếp, tôi được cho vâng của mình trước khi ngài chưa xuất gia đó xong, thì ngài tu tập chuyên hành hạnh đầu đà. Trong người hạnh đầu đà thì hạnh thứ chín chúng ta nói là ngài mặc gương mặt áo cẩm bào, tức là đi vào nơi lễ nghĩa địa đó thì nhặt những cái mảnh vải mà bọc váy tử thi đó đem giặt đi và may thành cái y để mặc, đó là áo cẩm bào. Hạnh thứ mười tức là hành sống tại các bãi tha ma. À, chúng ta thấy bây giờ thì chúng ta là sợ những bãi tha ma, nhưng ngày xưa thời chúng ta phải thế để tưởng của ai hành hành và làm thì thường ngày ra bãi tha ma để ngồi thiền và sống ở đó. Vì sao mà sống ở đó? Vì muốn quán vô thường, quán bất tỉnh tốt nhất tức là ra bãi tha ma. Người mà nhiều lòng tham dục đó thì cứ ra bãi tha ma mà tu, làm cái thấp cái tỏi lên cạnh cái bãi tham ái mà tu một người đó dần dần các bạn chuyển được lòng tham dục tham ái. Vì sao? Vì quán vô thường. Vài ngày bãi tham ái là tốt nhất một tử thi, một thân người chết. Cho nên chúng ta sẽ biết là cuộc đời là vô thường, mau như nước mất, nay mất mai còn, không kỳ nào hết ai cả. Rồi nữa, ở bãi tham ái là thường là thường nghe thấy mùi hôi thối. Ngày xưa bên Ấn Độ mà không có chôn mình, họ đem vào biệt thự mà vứt ở đó cho cày cáo chim muông người kiền kiền nó ăn, cho nên ra cái mùi hôi thối là rất là ẩm thỉu. Nên các đệ tử của Đức Phật người nào hành hạnh đầu đà thì vào đó ngồi tu quán ở trong đó, quán về cái hành bất tịnh thân thể của chúng ta khi còn sống, còn mạnh khỏe thì thơm tho đẹp đẽ. Như khi chết rồi mang vào rừng bỏ trong rừng rồi khi mua cảnh cáo xong rồi còn giữ lại một chút mùi hôi thối xương xảo lộ ra gân thì cả tơi máu mủ thì mang nổi, không có gì mà đẹp, không có gì là yêu kiều và đẹp đẽ trước đây để ta nhớ đi đâu hết. Cho nên ở trong đó thì thường là quán bất tịnh rất tốt, rất lợi ích, rất dễ sản đi được tâm tham ái. Cho nên những người hành hạnh đầu đà thường ở những làm những người việc mà tôn giả ma ca diếp thường làm đó. Và sau này khi Đức Thế Tôn sắp nhập niết bàn ở trên hồ Linh Sơn, tức là Thích Ca Mâu Ni giơ cánh giơ một đóa hoa sen lên không nói một lời, trong tất cả những đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật không ai biết được ý chỉ của Đức Phật là gì. Duy nhất có tôn giả Ma Ca Diếp ngài chú trí mỉm cười, và khi đó Đức Thế Tôn mới nói bảo tất cả chúng rằng đó, như ai nghe có chính pháp nhắn đạt giáo ngoại tuyệt truyền, tức là truyền viên hoàng đạo, nay đeo truyền cái chính pháp này, cái chính pháp nhắn đạo này để truyền cho Ma Ca Diếp. Đeo cái chính pháp nhắn đạo này, nó không ở trong giáo pháp của Tam Thừa Tam Tạng đâu, nó vượt ra ngoài Tam Tạng đến điểm kinh luận luận. Nó chính là tâm pháp, nó chính là tự tính thanh tịnh của Ca Diếp với của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bình đẳng. Hai cái tâm bình đẳng giống như hai chiếc đèn của Thích Ca Mâu Ni Phật đã sáng, còn chiếc đèn của Ca Diếp chưa sáng. Thích Ca Mâu Ni Phật lấy lửa cái chiếc đèn của mình châm sang chiếc đèn của Na Ca Diếp và hai cái đèn cùng sáng vậy. Và lấy tâm lấy gọi là lấy tâm chuyển tâm, lấy áp chuyển áp, áp chuyển ngoài đời là chỗ đó. Cũng chuyển áp nhưng mà chuyển ngoài đời mà. Ngôn ngữ đạo Phật không dùng lời nói mà vẫn khai triển được Phật pháp. Đó chính là sự truyền thừa cao nhất ở trong lịch sử truyền thừa của Phật giáo chúng ta. Sự truyền thừa thâm sâu và huyền diệu nhất ở trong lịch sử truyền thừa Phật pháp chúng ta. Chúng ta thấy thầy truyền cho họ một bộ kinh để đọc cùng để họ trì, đó là một chuyện cũng rất khó rồi, nhưng mà còn có thể làm được, hiểu được, học được, hiểu được, tu được, làm được. Nhưng mà lấy tâm chuyển tâm đó thì không phải ai làm được. Trong tất cả các đệ tử của Đức Phật lớn nhỏ, thầy đến đây đi duy nhất có tôn giả Ma Ca Diếp hiểu được ý Đức Thế Tôn giơ bông hoa sen lên để làm gì. Và ngài chứng chí tìm người Đức Thế Tôn thấy vậy, biết rằng tôn giả Ma Ca Diếp có thể gánh vác giáo pháp của mình truyền bá sâu rộng ở thế gian, cho nên ngài mới nói rằng nay ta có trí pháp nhãn tạng biết bằng diệt tâm truyền duyên ngoại giáo, nay giao cho có chúc cho truyền cho ngài Ma Ca Diếp. Và sau khi truyền tâm pháp cho Ma Ca Diếp xong một thời gian ngắn sau, Đức Thế Tôn thì hiện nhập Niết Bàn tại đường Sa La Sâm Thọ, và tôn giả Ma Ca Diếp là người lãnh đạo tăng chúng, dẫn dắt tăng chúng. Và bảy ngày sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, tôn giả Ma Ca Diếp cho hội họp 500 vị đại la hán tại hang Thất Diệp và tiếp tục tăng đạo thánh điển một đời thuyết giáo của Đức Phật, thành tăng đạo thánh điển kinh đại luật tạng của luật tạng. Và đến năm trên 100 tuổi, tôn giả thấy tuổi cao sức yếu và ngài đã đi đến núi Kê Túc và nhập lên vào Niết Bàn ở tại chân núi Kê Túc đó. Đấy là một cuộc đời hoàn pháp của đại Ma Ca Diếp. Chúng tôi nói lên sơ sơ như vậy để chúng ta biết được. Và hôm nay thời gian đã hết, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp về tôn giả Ca Chiên Diên, vì luận đệ nhất tôn giả Câu Hư La, tôn giả Ni Bà La, tôn giả Chu Lật Bàn Đà, vân vân. Ngày mai chúng ta tiếp, hôm nay chúng ta nghỉ thôi, chúng ta sẽ dạy về tôn giả.